Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những vấn đề nổi bật được nêu lên trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha phong thánh cho năm vị chân phước của thế kỷ thứ 19, trong đó có cha Damien, tông đồ người phun cùi. Sáng Chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tôn phong hiển thánh cho một người Ba Lan, hai người Tây Ban Nha, một người Bỉ và một người Pháp. Tất cả đều là những người thuộc thế kỷ thứ 19. Chú giải đoạn tin mừng theo Thánh Marco về người thanh niên giàu có, Đức Thánh Cha nói rằng, năm vị thánh của thế kỷ thứ 19 này đã chọn không đặt mình vào địa vị trung tâm, mà đi ngược dòng đời để sống theo tin mừng. Trước hết là Thánh Sigmund Wedinski, sinh tại phần đất của Ba Lan, nay thuộc Ukraine, sáng lập dòng nữ tu Francisco Mẹ Maria, truyền bên vực những người bị áp bức, sau bị đày sang Siberia, theo lệnh của Nga Hoàng. Hai vị thánh kế tiếp là Thánh Francisco Col y Guitard, dòng Đa Minh, sáng lập dòng các nữ tu Đa Minh truyền tin, và cha Rafael Anais Baron, thuộc dòng Cistercian. Cả hai vị này đều là người Tây Ban Nha. Nhưng được biết đến nhiều nhất là Thánh Joseph de Worcester, người Bỉ, thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, người đã mắc bệnh phun cùi khi sống giữa những người phun cùi tại đảo Molokai. Cuối cùng là Thánh nữ Jeanne Jugon, người Pháp, sáng lập dòng các tiểu muội người nghèo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi, đừng bao giờ có những vụ sát hại các nạn nhân vô tội hàng loạt nữa. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cảm ơn khách hành hương đến Roma tham dự lễ phong thánh, và ngài đặc biệt chào thăm một nhóm những người sống sót sau cuộc dội bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản. Ngài kêu gọi hãy cầu nguyện để thế giới sẽ không bao giờ chứng kiến sự hủy hoại hàng loạt những mạng sống vô tội như đã từng xảy ra tại Hiroshima và Nagasaki. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ đã ném xuống thành phố Hiroshima một quả bom nguyên tử, khiến cho 140.000 người phải thiệt mạng ngay lúc đó hay trong những tháng kế tiếp vì ảnh hưởng của phóng xạ. Hoa Kỳ cũng cho ném trái bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố Nagasaki ngày 9 tháng 6 năm 1945, khiến cho gần 75.000 người thiệt mạng. Nhật Bản đã đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm đó, chấm dứt đệ nhị thế chiến. Nhưng việc Hoa Kỳ cho rằng cần phải ném bom nguyên tử xuống nước này mới mong chấm dứt chiến tranh vẫn còn là một lập luận đầy tranh cãi. Tin Zamboanga Phi Luật Tân. Một linh mục Ái Nhĩ Lan bị bắt cóc tại Zamboanga, miền nam Phi Luật Tân. Cảnh sát Phi Luật Tân cho biết, một linh mục Ái Nhĩ Lan là cha Michael Sinnott, 78 tuổi, đã bị một nhóm Hồi giáo cực đoan có võ trang bắt cóc khi họ tấn công vào nhà của cha gần thành phố Bagadian. Trích lời các nhân chứng, cảnh sát Phi nói rằng, sáu người có võ trang đã đưa vị linh mục lên một chiếc xe tải nhỏ. Sau đó, họ đốt chiếc xe và đưa cha xuống một chiếc thuyền nhỏ. Cho tới nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Tuy nhiên, tất cả những cuộc bắt cóc trước đây nhắm vào các linh mục tu sĩ và người ngoại quốc đều do nhóm Abu Sayyaf, một tổ chức có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda thực hiện. Năm 2007, nhóm Abu Sayyaf đã bắt cóc một linh mục người Ý là cha Giancarlo Bossi, cũng gần thành phố Bagadian, và đã trả tự do cho cha một tháng sau đó. Nhiều nguồn tin nói rằng, vị linh mục này đã được trả tự do sau khi nhóm Abu Sayyaf nhận được tiền chuộc. Vào tháng Giêng vừa qua, ba nhân viên của hội Hồng Thập Tự cũng bị bắt cóc tại đảo Jolo, miền Nam Phi Luật Tân. Trong những tháng vừa qua, quân đội Phi đã mở các cuộc hành quân tảo thanh nhóm Abu Sayyaf. Cuộc hành quân đã cho phép quân đội phá được một căn cứ quan trọng của tổ chức này, nhưng đã gây thiệt mạng cho nhiều người thuộc cả hai bên. Tin Vatican, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã tỏ ra dè dặt trước việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình. Trong số ra ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 10 vừa qua, báo Người Quan Sát Roma hoan nghênh việc Tổng thống Hoa Kỳ được trao tặng giải thưởng cao quý này, nhưng viết rằng, dựa vào những quyết định mà ông Obama đã làm cho tới nay, thật khó mà khẳng định rằng ông là một người hoàn toàn yêu chuộng hòa bình. Bài xã luận của báo Người Quan Sát Roma cho rằng, các chính sách mà Tổng thống Obama vẫn tiếp tục theo đuổi tại Iraq và Afghanistan dường như vẫn còn lững lơ, giữa một bên là các nguyên tắc yêu chuộng hòa bình mà ông đã đề ra trong cuộc tranh cử, và một chính sách thực tiễn hơn mà một số người cho rằng chỉ là sự tiếp nối chính sách hiếu chiến của Tổng thống George Bush. Ngoài ra, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh cũng nhận định rằng Tổng thống Obama vẫn đeo đuổi một đường lối do dự như thế về một số vấn đề lớn như đạo đức sinh học, nhất là vấn đề phá thai, vốn đã và đang gây nên nhiều cuộc bút chiến nơi người Công giáo Mỹ. Báo Người Quan Sát Roma nhấn mạnh rằng, khi nhận giải Nobel Hòa Bình, mẹ Teresa Cancutta đã có can đảm để nhắc lại rằng, cuộc chiến gây go nhất và có nhiều nạn nhân nhất chính là nạn phá thai, vốn được hợp pháp hóa và được các tổ chức quốc tế cổ võ. Theo báo này, giải Nobel tạo sửng sốt và bị phê bình khi những tiêu chuẩn chọn lựa xem ra bị hướng dẫn bởi điều mà báo này gọi là một tư tưởng đúng đắn về mặt chính trị. Tuy nhiên, báo này nhắc lại tuyên bố của Tòa Thánh khi nhìn nhận rằng Tổng thống Obama đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng tuyên bố rằng Tổng thống Obama quan tâm đến hòa bình hơn là khẳng định sức mạnh của Hoa Kỳ trên thế giới. Thật vậy, hôm thứ Sáu tuần qua, khi hay tin Tổng thống Hoa Kỳ được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, dựa trên sự dấn thân của ông trong việc thăng tiến hòa bình trên thế giới và giải trừ vũ khí hạt nhân, Tòa Thánh hoan nghênh việc ông được trao tặng giải thưởng cao quý này. Tin Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lập trường về dự luật cải tổ y tế vừa được Tiểu ban Tài chánh của Thượng viện thông qua, và sẽ được đem ra bàn thảo tại Thượng viện trong những tuần lễ sắp tới. Trong lá thư đề ngày mùng 8 tháng 10 vừa qua gửi cho Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản Quốc nội, Đức Hồng Y Justin Rigali, Chủ tịch Ủy ban Các hoạt động bảo vệ sự sống, và Đức cha John Wester, Chủ tịch Ủy ban Di dân, đã bày tỏ sự thất vọng của các đức giám mục Hoa Kỳ, vì Quốc hội đã không thỏa mãn ba tiêu chuẩn ưu tiên về việc cải tổ chính sách y tế mà giáo hội đã đệ trình lên Quốc hội trước đây. Là sự mang chữ ký của các vị giám mục nói trên khẳng định rằng, nếu dự luật không phù hợp với những nguyên tắc của giáo hội, thì các ngài buộc lòng phải chống lại dự luật. Các đức giám mục Hoa Kỳ lặp lại một số những nguyên tắc sau đây. Loại trừ việc tài trợ cho việc phá thai cũng như ủng hộ quyền tự do lương tâm. Chấp nhận những biện pháp để bảo vệ và cải thiện sức khỏe cho dân chúng. Việc cải tổ phải làm cho việc chăm sóc y tế được dễ dàng và hợp với khả năng tài chính của mọi người, đặc biệt là những người yếu thế và những người sống gần hay ở mức độ nghèo khó. Bao gồm những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe của những người di dân, con cái của họ và toàn thể xã hội. Lá thư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gửi cho Lưỡng viện Quốc hội kết thúc như sau. Chúng tôi thành khẩn hy vọng rằng cơ quan lập pháp sẽ không làm trái với những tiêu chuẩn của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục lo ngại khi những tu chính để bảo vệ việc tự do làm theo lương tâm và bảo đảm việc không dùng tiền thuế của dân chúng để tài trợ cho việc phá thai bị đánh bại trong các cuộc bỏ phiếu ở tiểu bang. Nếu chúng tôi không tìm thấy những ngôn từ có thể chấp nhận được trong những lĩnh vực này trong dự luật cải tổ y tế, thì chúng tôi phải cương quyết chống lại nó. Tin Vatican. Các phụ nữ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Phi Châu kêu gọi các đức giám mục hãy đương đầu với vấn đề kỳ thị phụ nữ tại lục địa này. Bề trên tổng quyền, các nữ tu, nữ vương, các thánh tông đồ nêu lên một vấn đề mà ít nhất một vị giám mục gọi là cơn ác mộng. Vị nữ tu này kêu gọi các nghị phụ Thượng Hội đồng hãy thử tưởng tượng một giới hội không có phụ nữ. Phát biểu hôm thứ Sáu, mùng 9 tháng 10 vừa qua, nữ tu Felicia Harry, bề trên tổng quyền của dòng nữ tu nữ vương các thánh tông đồ tại Ghana, nói rằng các phụ nữ rất sung sướng, được dạy giáo lý cho trẻ em, trang hoàng các nhà thờ, giặt giũ và vá áo lễ, nhưng họ cũng muốn có mặt trong các hội đồng giáo xứ và giáo phận. Theo nữ tu Harry, phụ nữ muốn cộng tác không những chỉ để thi hành các quyết định có sẵn, mà còn để làm các quyết định nữa. Nữ tu bề trên tổng quyền dòng nữ tu, nữ vương các thánh tông đồ tại Ghana nói, chúng tôi không muốn lấn lướt trách nhiệm của linh mục quản xứ. Chúng tôi chỉ muốn là những người thợ bình đẳng trong vườn nho của Chúa mà thôi. Nữ tu mời gọi các nghị phụ Thượng Hội đồng hãy dành ra 2 phút để thử tưởng tượng các nhà thờ sẽ như thế nào nếu không có sự hiện diện và dấn thân của các phụ nữ. Trong một cuộc họp báo sau bài phát biểu của nữ tu Harry, Đức Tổng giám mục Accra Ghana nói rằng, ngài không dám tưởng tượng điều nữ tu này đề nghị. Vị Tổng giám mục này cho biết tại Phi Châu có đến 75% tín hữu của các giáo hội là phụ nữ. Ngài nói, không có phụ nữ, tôi nghĩ rằng phần lớn các nhà thờ sẽ nhàm chán, và chúng ta sẽ không thể dâng lời cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh cho các vấn đề quan trọng. Đức Tổng giám mục Accra nói rằng, nữ tu Harry đã hoàn toàn có lý khi mời gọi các đức giám mục hãy nhìn nhận sự đóng góp của phụ nữ và phải làm sao để tiếng nói của họ được lắng nghe và tài năng của họ được sử dụng ở mọi quy mô của giáo hội. Nữ tu Pauline Odia Bukasa, bề trên tổng quyền các nữ tu Ba Maria tại Congo, nói rằng, phụ nữ tại Phi Châu bị đẩy ra bên lề ở mọi phương diện, bị loại trừ khỏi các chương trình phát triển và là nạn nhân đầu tiên của chiến tranh. Nữ tu Bukasa tuyên bố, giờ đây, khi giáo hội tại Phi Châu dấn thân hoạt động cho sự hòa giải của con cái mình, không thể quên được người phụ nữ nữa. Chúng tôi, những người mẹ và những người sống đời thánh hiến, xin các nghị phụ hãy thăng tiến phẩm giá của phụ nữ và cho họ có nhiều không gian cần thiết để phát huy tài năng của họ trong các cơ cấu tổ chức của giáo hội và xã hội. Về phần mình, nữ tu Genevieve Uwa Maria thuộc dòng Đức Bà Namur, một người sống sót từ cuộc diệt chủng tại Rwanda, nói trước Thượng Hội đồng rằng, cuộc sống của chị đã thay đổi nhờ làm việc cho một nhóm phụ nữ công giáo có tên là Các Bà của Lòng Chúa Nhân Từ. 3 năm sau khi hầu hết mọi người trong gia đình chị bị sát hại trong cuộc xung đột bạo động giữa người Hutu và người Tutsi hồi năm 1994, Các Bà của Lòng Chúa Nhân Từ đã đến thành phố kêu gọi những người bị giam giữ vì tội diệt chủng, hãy xin những người còn sống tha thứ để giải thoát người còn sống sót khỏi gánh nặng của hận thù và ước muốn báo thù. Các bà này cũng kêu gọi những người còn sống sót hãy tha thứ cho những kẻ gây ra tội ác. Nữ tu Uwa Maria cho biết, khi chị vào nhà tù, một tù nhân đã bật khóc và quỳ gối trước mặt chị, xin được tha thứ. Chị nói với anh vẫn mãi mãi là người anh em của tôi. Nữ tu nói rằng, hội các bà của Lòng Chúa Nhân Từ và các hội tại các giáo xứ đã cho phép các tội nhân và các nạn nhân được đến với nhau. Điều này chứng tỏ rằng, tái lập tình yêu và hàn gắn các vết thương để giúp nhau được giải thoát là điều có thể thực hiện được. Tin Seoul, Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình. Các vị đại diện giáo hội tại Hàn Quốc đã trình lên quốc hội nước này một thỉnh nguyện thư mang chữ ký của trên 100.000 người Công giáo yêu cầu bãi bỏ án tử hình. hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua, tiểu bang tranh đấu bãi bỏ án tử hình thuộc hội đồng giám mục Nam Hàn đã mở cuộc họp báo tại tòa nhà Quốc hội để kêu gọi các nhà lập pháp nước này chấm dứt án tử hình. Sau cuộc họp báo, các đức giám mục đã đệ trình Quốc hội thỉnh nguyện thư mang chữ ký của trên 100.000 người Công giáo. Lời kêu gọi được đưa ra vào 9 ngày 53 dân biểu Quốc hội đệ trình dự luật đề nghị bãi bỏ án tử hình. Cha John Boskosik, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cho biết, lời kêu gọi của Giáo hội Công giáo dựa trên việc tôn trọng sự sống và các quyền con người. Cha Sik nhìn nhận rằng, vì tội ác gia tăng cho nên có nhiều người muốn thấy tái lập án tử hình. Nhưng cha nhấn mạnh rằng, xu thế của thế giới ngày nay là tiến tới việc bãi bỏ án tử hình. Cha hy vọng rằng khóa họp thứ 18 của Quốc hội Hàn Quốc cũng sẽ làm như thế. Ngày 30 tháng 12 năm 2007, Hàn Quốc đánh dấu đúng 10 năm những cuộc xử tử cuối cùng, khi 23 người bị treo cổ. Hiện nay vẫn còn 58 tử tội đang chờ bị treo cổ. Cha Sik nói rằng, việc thu thập chữ ký để kêu gọi bãi bỏ án tử hình đã được thực hiện theo ước muốn của Đức Cứu Hồng Y Stephen Kim Soo-hwan, Tổng giám mục Seoul, là người đã từng mạnh mẽ chống lại án tử hình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những vấn đề nổi bật được nêu lên trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu đã bước sang tuần lễ thứ hai. Trong tuần lễ đầu tiên, các bài phát biểu của các nghị phụ đã phát họa được một số tiêu đề mà các tham dự viên được chia thành nhóm và ngôn ngữ sẽ thảo luận trong những ngày sắp tới. Trong tuần lễ vừa qua, các phiên khoáng đại đã cho phép mỗi tham dự viên được phát biểu mỗi vị 5 phút. Qua các bài phát biểu mà Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe, người ta có thể tổng hợp được một số điểm nổi bật. Trước hết là ảnh hưởng của Tây Phương. Sự tiến triển của Tây Phương và việc đánh mất những giá trị của nó đã khiến cho một số nhà lãnh đạo Công giáo tại Phi Châu thực sự lo ngại. Đức Tổng giám mục Ouagadougou, Burkina Faso đã lên tiếng báo động. Các cộng đồng tôn giáo và nhân bản của chúng tôi bác bỏ những thực hành đã được nhiều nước Kitô giáo Tây Phương hợp pháp hóa như phá thai, đồng tính luyến ái, làm cho chết êm dịu. Khi thế giới đang trở thành một ngôi làng chung, thì các phương tiện truyền thông muốn áp đặt một tư tưởng duy nhất này của Tây Phương. Vì tổng giám mục người Burkina Faso này không ngần ngại tố cáo điều mà ngài gọi là một cuộc gây rối có tổ chức của truyền thông nhân chuyến viếng thăm Cameroon và Angola của Đức Thánh Cha vào tháng 3 vừa qua. Theo Đức Tổng giám mục Burkina Faso, đây là một thứ bạo chúa của tư tưởng độc nhất. Về phần mình, Đức Cha Robert Sara, nguyên Tổng giám mục Conakry, Guinea, và hiện đang là thư ký của Bộ Truyền giáo, cảnh cáo. Phi Châu cần phải tự bảo vệ khỏi sự lây lan của chủ nghĩa vô liêm sĩ trí thức của Tây Phương. Trách nhiệm mục vụ của chúng ta là phải soi sáng lương tâm người Phi Châu trước những mối nguy hiểm của thứ ý thức hệ sát nhân này. Vấn đề nổi bật thứ hai được các vị nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Phi Châu nêu lên là tình trạng nội bộ của giáo hội tại lục địa này. Đức cha Martin Munyaji, giám mục Gweru, Zimbabwe, nhấn mạnh đến tình trạng căng thẳng trong lòng một số giáo xứ vì những khác biệt chủng tộc và ngôn ngữ. Vị giám mục này than phiền về những khuynh hướng bộ lạc và chủng tộc trong giáo hội. Một cách chính xác và cụ thể hơn, Đức cha Valentin Masengo, giám mục Cabinda, Cộng hòa Dân chủ Congo, khuyên nên làm sao để việc bổ nhiệm không bị điều kiện hóa bởi nguồn gốc bộ lạc và chủng tộc. Vì phần mình, Đức Hồng Y Francis Arinze, cựu Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, Chủ tịch Thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, khuyên phải làm cách nào để những người sống đời thánh hiến, các giảng viên giáo lý và nhân viên của các giáo xứ phải được trả lương một cách đúng đắn. Hơn nữa, các linh mục không nên xem các của dân cúng như thuộc riêng về giáo sĩ, mà cho người nghèo và giáo hội nói chung. Đức Tổng Giám mục Johannesburg, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, còn đi xa hơn khi khẳng định, thách đố lớn nhất của giáo hội tại Phi Châu là thiếu ý chí tập thể để đẩy mạnh các quyết định đã làm. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, các hội đồng giám mục vùng và lục địa đều thất vọng về tình trạng này. Ngài thú nhận, chính chúng ta tự đạp đổ các tổ chức của mình. Một trong những vấn đề lớn khác của giáo hội tại Phi Châu được các vị nghị phụ bắt mạch được là sự gia tăng các giáo phái tại lục địa. Nhiều vị nghị phụ, nhất là tại các nước Anh Thoại, tố cáo sự chiêu mộ tín đồ của các phong trào tin lành. Theo Đức Giám mục Abeokuta, Nigeria, các nhóm tin lành này nhắm đánh bại giáo hội Công giáo, mà họ gọi là một giáo hội chết. Theo Đức Giám mục Inhambane, Mozambique, các Đức Giám mục Phi Châu cần phải tự vấn tại sao có tình trạng các tín hữu Công giáo bỏ giáo hội để gia nhập vào các nhóm có cách sống và ngôn ngữ kỳ lạ này. Đức Tổng Giám mục Ganyoa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire, nêu lên câu hỏi. Phải chăng giáo hội tại Phi Châu không nên đặt vấn đề việc quản lý các tín hữu trong khi thực thi quyền bính? Song song với hiện tượng các giáo phái, các nghị phụ thượng hội đồng cũng nêu lên vấn đề Hồi giáo tại Phi Châu. Nhiều giám mục nhấn mạnh để nói quan hệ tốt đẹp với Hồi giáo tại lục địa. Đức Giám mục Maradi Niger hoan nghênh việc Đức Tổng Giám mục Niger tham gia Ủy ban Quốc gia ngăn ngừa các cuộc xung đột. Theo Ngài, sự kiện này cho thấy giáo hội tại Niger được chính quyền đánh giá cao. Về phần mình, Đức Giám mục Nouakchott Mauritania giải thích rằng, tại nước này, tuyệt đại đa số dân chúng theo Hồi giáo. Tất cả tín hữu Công giáo đều là người ngoại quốc. Vậy mà trong số 120 người làm việc cho Caritas, có đến 110 người là tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, Đức Giám mục Lacouat Angeri lại nói đến mối quan hệ khó khăn giữa thế giới Ả Rập và thế giới Phi Châu. Một phần cũng vì tình trạng nô lệ mà những kẻ chủ trương lại là người Tây Phương. Đức Tổng Giám mục Rabat Maroc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục vùng Bắc Phi, nói đến tình trạng không có tự do tôn giáo tại vùng Hạ Sahara. Riêng Đức Giám mục Tunis bày tỏ sự mong ước rằng các giáo hội thiểu số tại Bắc Phi sẽ được mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông, sẽ diễn ra vào năm tới. Cuối cùng, một vấn đề khác được một số nghị phụ quan tâm tới là hiện tượng bỏ nước ra đi. Đức cha Giovanni Martinelli, giám quản tông tòa tại Tripoli, Libya, cho biết, có đến 10 triệu người vì chiến tranh và nghèo đói phải bỏ nước ra đi. Một số đến Libya để tìm công ăn việc làm, một số tìm cách sang Âu Châu để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói đến cuộc xuất hành này, Đức cha Martinelli gợi lại thảm cảnh của các phụ nữ bị cưỡng bách phải làm nghề mãi dâm và nô lệ, còn đàn ông thì rơi vào cảnh tù tội hoặc bị trục xuất mà không được một sự trợ giúp pháp lý nào. Theo Đức cha Martinelli, việc đón tiếp người tị nạn có thể gia tăng tính khả tín của giáo hội trong thế giới Hồi giáo.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Can đảm thiết yếu là sống lương thiện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhân bàn về việc đào luyện con cái thành những con người can đảm. Esther Kim và Kay Paul là hai nữ lực sĩ Taekwondo nổi tiếng của Hoa Kỳ. Ngay từ thuở nhỏ, mặc dù luôn tranh tài với nhau, hai cô vẫn là hai người bạn chí thân. Năm 2000, Kay được coi là người có triển vọng nhất để đại diện cho Hoa Kỳ trong cuộc tranh tài về môn võ này tại Thế vận hội Sydney. Nhưng Esther cũng không thua kém bạn mình bao nhiêu. Trong cuộc thi vòng loại diễn ra tại Colorado, hai cô phải song đấu với nhau. Kay đã chiến thắng trong trận này. Nhưng Esther đã không bỏ cuộc. Cô vẫn quyết tâm đánh thắng mọi đối thủ khác để được chọn làm người đại diện tham dự Thế vận hội Sydney. Cô nghĩ rằng thế nào cô cũng gặp lại người bạn thân là Kay. Chẳng may cho Kay, trong trận bán kết, cô bị đau đầu gối cho nên té ngã trên võ đài. Từ bên ngoài, người bạn Esther làm mọi cách để khuyến khích Kay đứng dậy để tiếp tục trận đấu. Nhờ sự động viên của Esther, cô đã cố gắng hết mình và chiến thắng để vào chung kết. Và trong trận chung kết, đối thủ của Kay không ai khác hơn là Esther. Esther biết rõ rằng, vì bị chấn thương đầu gối, Kay không thể nào thắng nổi mình. Cô làm một quyết định anh hùng khi nói với người bạn thân. Xin cho tôi được cúi mình trước bạn. Bạn đừng nói gì hết. Nói xong, cô chính thức rút lui khỏi trận đấu, để nhường vinh dự lại cho người bạn thân. Thế là Kay đã được chọn để đại diện cho Hoa Kỳ để thi đấu tại Thế vận hội Sydney. Mặc dù Kay không đạt được huy chương vàng tại Thế vận hội Sydney, cô và người bạn thân đã chứng minh cho thế giới thấy rằng sự hy sinh, tính lương thiện và lòng can đảm là những giá trị quan trọng hơn bất cứ chiến thắng nào. Sống lương thiện là hành xử phù hợp với những xác tín đạo đức và luân lý của mình. Những nguyên tắc này luôn là kim chỉ nam cho con người khi đứng trước những tình huống xung đột hay khó xử trong cuộc sống. Những kẻ không lương thiện thường không biết phải xử như thế nào khi đứng trước những tình huống khó khăn vì họ thiếu những nguyên tắc chỉ đạo. Chính những nguyên tắc chỉ đạo này giúp con người sống can đảm. Can đảm, định nghĩa một cách đơn giản, chính là làm điều mình biết là đúng. Esther đã hy sinh cho người bạn Kay của mình, vì cô biết điều mình làm là đúng. Những người đã từng cứu người Do Thái khỏi bàn tay bạo tàn của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến, không muốn người ta gọi mình là anh hùng. Họ luôn khẳng định rằng, họ chỉ làm điều mà bất cứ người lương thiện nào cũng phải làm mà thôi. Họ nghĩ rằng hành động của họ chẳng có gì để ca ngợi cả. Tất cả đều nói rằng, nếu họ có liều mạng sống của mình để cứu giúp người Do Thái, là bởi vì họ không thể làm khác hơn. Niềm xác tín của họ về đúng sai thiện ác gắn liền với họ, cũng như hơi thở. Ngoài ra, tất cả những người dám liều mạng sống của mình để cứu người khác đều là những người biết tôn trọng mạng sống của mọi người, và nhất là có một ý thức trách nhiệm cao độ đối với người khác. Chấp nhận những khác biệt của người khác cũng là nét nổi bật trong nhân cách của những người dám liều mạng sống để cứu người khác. Ngay từ thuở nhỏ, họ được cha mẹ dạy dỗ rằng tất cả mọi người đều liên đới với nhau. Không ai hay nhóm người nào tốt hơn người khác hay nhóm khác. Tất cả mọi người dù xấu xa đến đâu, dù bị đẩy ra bên lề xã hội bao nhiêu, cũng đều bình đẳng với nhau. Đây là niềm xác tín mà tất cả những người dám liều mạng sống vì người khác đều được truyền đạt cho, dù trong một gia đình có đạo hay không. Chính vì niềm xác tín đó mà bất cứ một cuộc tuyên truyền kỳ thị chủng tộc nào cũng đều vô hiệu nghiệm đối với họ. Ngày 18 tháng 8 năm 2001, khi cô gái tên là
Amanda Balance đã liều mạng để cứu một người bạn đang bị cá sấu tấn công tại một con lạch ở bang Florida, Hoa Kỳ. Chính niềm xác tín trên đây đã thúc đẩy cô làm hành động đó. Khi những người lính cứu hỏa đã dám liều mình để cứu các nạn nhân bị kẹt trong tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, họ cũng được thúc đẩy bởi niềm xác tín đó. Tất cả những người này, hay bất cứ ai, dám liều mạng sống của mình vì người khác, đều trả lời rằng họ không thể làm khác hơn. Từ trong đáy thẳm tâm hồn họ, có một tiếng nói thôi thúc họ làm hành động ấy. Tiếng nói ấy vang dội trong tâm hồn con người như một nghĩa vụ. Ý thức về điều ngay lẽ trái, ý thức về thiện ác như được chứng tỏ qua hành động can đảm của những người dám liều mạng sống và đánh đổi tất cả để cứu người khác, hay để trung thành với lý tưởng và những xác tín thâm sâu của mình, chính là lương tâm. Lương tâm ấy luôn cần được huấn luyện. Trước khi cấp sách đến trường, trẻ con đã có thể học được những nguyên tắc luân lý từ cha mẹ chúng. Điều gì cha mẹ bảo đúng là đúng, điều gì cha mẹ bảo sai là sai. Trẻ con không có khả năng trí thức để làm những phán đoán độc lập. Chúng chỉ biết rằng, để làm một người tốt, cần phải vâng lời cha mẹ. Trẻ con luôn tìm một điểm tựa bên ngoài để được hướng dẫn trong hành động. Nhưng khi bộ não đã trưởng thành, chúng bắt đầu suy nghĩ. Khi bước vào trường học, chúng đã có thể suy nghĩ cho mình và đặt vấn đề về những gì chúng được dạy dỗ. Chúng bắt đầu tự vẽ ra một lộ đồ riêng cho mình. Chúng đã có thể hành động theo những giá trị riêng của mình. Quyền bính đích thực không còn là cha mẹ hay người lớn nữa, mà chính là tiếng nói lương tâm của chúng. Con người sẽ mãi mãi là ấu trĩ nếu họ không bao giờ tự mình làm được những phán đoán cho riêng mình, mà chỉ dựa vào quyết định của người khác. Tệ hại hơn nữa, có những người không có khả năng để phân biệt điều ngay với lẽ trái, điều thiện với điều ác, điều nên làm với điều phải tránh. Trong một lá thư gửi cho kênh truyền hình CNN tại Hoa Kỳ, một tác giả nọ đã bày tỏ nỗi buồn của mình về vụ các học sinh nổ súng bắn giết tại trường trung học Columbia cách đây vài năm như sau. Tôi nhận thấy nhiều học sinh ngày nay không hề cảm thấy hối hận vì đã làm những điều sai trái. Ở đâu đó, một cách nào đó, ý thức về đúng sai đã không còn nơi nhiều người trẻ ngày nay. Tôi đã nói chuyện với một nữ sinh đã ăn cắp 3 chiếc xe. Trong cố gắng tìm hiểu những lý do tại sao cô đã làm như vậy, liệu cô có nghe được một tiếng nói nội tâm nào bảo cô rằng ăn cắp là điều xấu không? Cô nhìn tôi rồi nói, tiếng nói nội tâm nào? Ông muốn nói về bà nào đó phải không? Tôi không hề nghe bất cứ tiếng nói nội tâm nào cả. Không nghe được tiếng nói của lương tâm, không những con người không còn phân biệt được đúng sai thiện ác, mà cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được thôi thúc để sống can đảm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you. Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 10 câu 35 đến 45. Giacôbê và Gioan, con của ông Giê-pê-đê, đến gần Chúa Giê-xu và nói với Ngài: Lạy Thầy, chúng con muốn điều chúng con xin Thầy, thì Thầy sẽ ban cho chúng con. Chúa nói với các ông: Các người muốn ta làm điều gì cho các người? Họ nói: Xin cho chúng con được ngồi một người bên hữu và một người bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giê-xu bảo họ: Các người không biết điều các người xin. Các người có thể uống chén mà ta sẽ uống không? Hoặc lãnh nhận phép rửa mà ta sẽ chịu rửa không? Họ thưa Ngài: Chúng con có thể lắm. Chúa Giê-xu bảo họ: Chén ta sẽ uống, các người sẽ uống, và phép rửa ta sẽ lãnh nhận, các người sẽ lãnh nhận. Còn việc ngồi bên hữu và bên tả ta, thì không phải là việc ta ban cho, nhưng là cho những ai được dọn sẵn. Khi 10 người kia nghe biết, họ bắt đầu tức giận Giacôbê và Gioan. Chúa Giê-xu gọi họ lại và nói với họ: Các con hãy biết, ai làm đầu các dân thì cai trị họ, và kẻ lớn giữa họ thì có quyền trên họ. Không phải thế với các con, nhưng ai muốn làm người lớn giữa các con thì phải trở nên kẻ hầu hạ các con. Ai muốn đứng đầu các con hãy là đệ tớ của tất cả. Vì chân con người đến không phải để được người ta hầu hạ, mà để hầu hạ và thí mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 29 mùa thường năm B mà chúng ta vừa đọc lại trên đây nằm trong phần tiên báo cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu lần thứ 3. Cũng như hai lần trước, sau việc tiên báo tử nạn đều có sự hiểu lầm nơi các tông đồ. Sau lần thứ 3 này là việc hai môn đệ Giacôbê và Gioan đến xin chỗ ngồi danh dự. Họ vẫn còn nghĩ tới vinh quang của Chúa trong một quan niệm khác với Chúa Giê-xu. Chúa bảo họ: Các người không biết điều các người xin. Từ sự hiểu lầm này, Chúa Giê-xu đã giáo huấn thêm cho các môn đệ về địa vị cao trọng đích thực trong cộng đoàn mà Chúa thiết lập. Không phải thế với các con, nhưng ai muốn làm người lớn giữa các con thì phải trở nên kẻ hầu hạ các con. Ai muốn đứng đầu các con hãy là đệ tớ của tất cả. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm một số chi tiết của phần thứ nhất bài phúc âm hôm nay, việc hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin ân huệ. Phúc âm cho Thánh Marco đã ghi như sau: Giacôbê và Gioan, con của ông Giê-bê-đê, đến gần Chúa Giê-xu và nói với Ngài. Marco là người duy nhất dùng động từ đến gần. Các sách Tân Ước khác thì không dùng từ ngữ này. Trong văn chương Hy Lạp cổ điển, ngoài nghĩa thông thường là đến gần, còn có nghĩa là trở nên ứng viên của một bàn giấy, một cơ sở. Trong bản dịch 70, động từ này có thêm ý nghĩa đến gần với tính cách bầu bạn. Như vậy, khi Marco dùng động từ này, đã mặc cho nó ý nghĩa một hành động có tính cách trang trọng. Giacôbê và Gioan đến gần Chúa như một vị cao cả và để xin Ngài một ân huệ, mà qua ân huệ đó hai ông được thực sự là bầu bạn với Chúa trong vinh quang của Ngài. Hai môn đệ mở đầu và gọi Chúa Giê-xu với tước hiệu Lạy Thầy. Tước hiệu này rất quen thuộc với các môn đệ khi các ông xưng hô với Chúa: Các ông xin Chúa, chúng con muốn điều chúng con xin Thầy thì Thầy sẽ ban cho chúng con. Chúa Giêsu hỏi vặn lại các ông. Lúc đó các ông mới nói rõ ra là xin được ngồi bên hữu bên tả trong vinh quang Chúa. Chỗ bên hữu là chỗ dành cho người có danh dự và có quyền bính. Động từ ngồi chỉ việc chiếm ghế danh dự và còn có quyền hành. Đứng trước lời xin này, Chúa Giêsu hỏi lại ngay về điều kiện để được ân huệ trên là uống chén đắng và lãnh nhận phép rửa của Chúa. Trong khi các môn đệ nghĩ đến chỗ danh dự và quyền hành vinh quang, thì Chúa Giêsu nghĩ đến chén đắng và phép rửa của cái chết. Trong văn chương Cựu Ước, từ ngữ chén được dùng để chỉ cả sự vui mừng, và đồng thời cũng được dùng để chỉ cả tai họa, cơn thịnh nộ mà Thiên Chúa giáng xuống người bất trung. Từ ngữ phép rửa được Chúa Giêsu dùng ám chỉ sự đau khổ và cái chết của Ngài. Trong Cựu Ước, từ ngữ phép rửa ám chỉ nước đưa đến một tai họa. Trong văn chương Hy Lạp, từ ngữ phép rửa thường được dùng để chỉ một bất hạnh mà người ta mắc phải. Như vậy, cả hai hình ảnh, chén và phép rửa, đều nói về cuộc tử nạn Chúa sắp phải chịu. Điều này hợp với mạch văn về tuyên báo thương khó và giáo huấn về sự từ bỏ được nói tới trong chương 10 của Phúc Âm cho Thánh Marco. Trước câu hỏi vặn lại của Chúa Giêsu, hai môn đệ đã thưa một cách cương quyết, chúng con có thể lắm. Như vậy, Chúa Giêsu đã dẫn đưa họ vào trong mầu nhiệm tử nạn của Ngài. Đồng thời, Ngài sửa lại quan niệm sai lạc của họ về việc đi theo Chúa. Chúa nói, chén và phép rửa, các con sẽ uống và lãnh nhận, còn chỗ ngồi bên hữu bên tả dành cho ai được dọn sẵn. Trong sứ mệnh của Chúa Giêsu, tử nạn là một điều chắc chắn, còn vinh dự thì do Thiên Chúa Cha ban cho. Không bao giờ Chúa Giêsu xin vinh dự này, nhưng Chúa Cha đã ban cho Ngài, và chỉ ban cho sau khi Ngài đã vâng lời cho đến chết. Trên con đường đi theo Chúa, chén đắng, đau khổ và cái chết là điều hiển nhiên. Còn vinh dự thì cũng như Chúa Giêsu, các môn đệ cũng phải để tùy Chúa Cha. Để cho thấy điều này, Chúa Giêsu đã xác quyết về chính thân phận của Ngài với những lời như sau: con người đến không phải để được người ta hầu hạ, nhưng để hầu hạ và thí mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, qua sự việc hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan xin Chúa ban cho chỗ danh dự trong nước của Ngài, và qua lời Chúa nói về thân phận của Ngài cũng như giá trị của cuộc tử nạn Ngài lãnh nhận, chúng ta cũng đã nhận ra một khía cạnh của sứ điệp tin mừng cho đời sống chúng ta. Con người có hai khuynh hướng căn bản, muốn có địa vị và muốn được giàu sang. Chính hai khuynh hướng này thúc đẩy con người làm việc chịu khổ cực. Nhưng cũng chính hai khuynh hướng này cản trở con người sống theo tinh thần Phúc Âm. Để trở lại đúng con đường đi theo Chúa Giêsu, chúng ta chỉ việc nhìn vào gương của Chúa, đến để phục vụ và thí mạng sống mình vì phần rỗi chúng ta. Mọi phần tử của giáo hội phải ra sức thực hiện tinh thần phục vụ trong những hoàn cảnh cụ thể nhất và đối với những người yếu đuối, đau khổ, thiếu thốn nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, một hôm Đức Khổng Phu Tử vào miếu đường nhà Hậu Tắc đời nhà Châu, ngài trông thấy một cốt tượng người bằng vàng, nơi miệng có ba sợi dây buộc, lại thấy phía sau lưng có khắc chữ rằng: đừng nói nhiều, vì nhiều lời nói thì nhiều lầm lỗi, ít bài việc thì ít lo sợ, lúc yên vui phải lo giữ gìn, đừng tưởng không hại mà lầm, cái hại nhỏ lần lần hóa ra to. Cũng đừng tưởng chẳng ai nghe mà chẳng sợ, vì lời nói thốt ra nó theo điện lực truyền đi rất xa, phải giữ gìn khi chưa nói cũng như lửa khi mới dập tắt, nếu để đến khi cháy bừng thì làm sao được. Cũng như nước hồi còn ít phải lo ngăn đón, nếu để khi thành sông rồi thì làm sao được. Cũng như cây khi mới mọc thì phải lo nhổ, nếu để lớn rồi phải dùng rìu búa mà đốn. Cẩn thận là gốc của điều phúc, người quân tử biết thiên hạ không thể tranh hơn được, cho nên hạ mình ở chỗ thấp, biết kẻ chúng nhân chẳng chịu ở sau, cho nên người quân tử lui lại sau, khiêm cung nhỏ nhẹ thì người ta mến. Dầu vậy, nhưng gặp người đáng nói cũng phải nói, nghĩa là gặp người đáng nói mà chẳng nói thì mất người, gặp người chẳng đáng nói mà nói thì mất lời. Kẻ trí không để mất người mà cũng chẳng để mất lời. Đại ý bài này nói rằng, tuy chúng ta cẩn ngôn, cẩn hạnh, nhưng gặp trường hợp đáng nói thì phải nói. Giữa đám đông người, nếu chúng ta nói ra một lời có lỗi thì mặt mày hổ thẹn. Bởi vậy, lời nói phải dè dặt, miệng là cửa hại người, nên có câu nói, họa tùy khẩu xuất. Tránh lời dữ, nói lời lành, và cũng phải nói nhỏ nhẹ, lễ phép. Còn khi nói ra rồi, phải giữ lời nói của mình. Cổ nhân nói, nhân vô tín bất lập, nghĩa là người không được tín nhiệm thì không làm nên được, người không trung tín cũng như xe không gọng kéo. Xem đó, đủ biết thủ tín là quan trọng dường nào. Ở đời có những tư tưởng biến đổi được lòng người, có những tư tưởng làm nên sự nghiệp, những tư tưởng ấy là ngọn đuốc dẫn dắt người ta vào con đường ngay chính. Phải biết rằng lời nói chẳng lành chưa hại người mà nó đã hại mình, cũng như ngậm máu phun người trước nhơ miệng mình. Ở đời thường xảy ra nhiều chuyện đôi co là tại mình hay nói. Kẻ sĩ gặp nhau nên nói những lời hữu ích. Cùng người già nên bàn lẽ dạy con em, cùng trẻ thơ nên nói lời lẽ thảo thuận. Cùng chúng nhân nên bàn sự trung tín, tư tưởng. Cường ngôn đoạt lý sẽ có phương hại chính nghĩa. Một lời nói mít lòng có thể phá hư chân đạo. Trang Tử nói một lời lành thì ấm áp, như mặc y phục bằng vải, bằng lụa, nói một lời có hại như dao đâm mình. Người ở đời chẳng nên lấy sự nói nhiều làm hơn, chớ khá lấy sự vui cười làm điều hay. Một vết thương do dao đâm dễ lành hơn lời nói dữ. Miệng là cái búa giết người, lời nói là dao cắt lưỡi, cho nên người nào giấu lưỡi thật kín thì thân được yên. Người ta trong lúc khốn cùng nếu khéo dùng một lời nói lành thì có thể cởi mở người trên và để phúc lại cho kẻ dưới. Khổng Tử quả đã am hiểu ý nghĩa thâm sâu của việc cẩn ngôn nên mới nói: vô đa ngôn, đa ngôn đại bại. Lời nói đem lại lợi ích cho một người, cho một dân tộc, mà cũng nhiều khi khiến cho người ta thù oán nhau. Muốn mua lòng người bằng lời nói, chúng ta phải chịu khó nói ít, suy nghĩ kỹ điều mình nói, và học ở người được điều hay. Plato viết: ai nói, gieo; ai nghe, gặt. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa, đã đề cập thật nhiều về suy nghĩ hay cuộc sống nội tâm của chúng ta. Từ ngữ suy nghĩ, ý tưởng hay tâm trí xuất hiện rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Sách Châm Ngôn nói rằng: vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy. Kinh Thánh cũng xem tấm lòng của chúng ta là nguồn cội của những suy nghĩ, như sách vua Salomon có ghi rằng: lòng người công chính cân nhắc lời đối đáp, nhưng miệng kẻ ác tuôn ra lời độc địa. Chúa Giêsu đã giải thích: những điều gì miệng nói ra phát xuất từ trong lòng, điều đó mới làm ô uế người ta. Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, phỉ báng. Thiên Chúa xem xét tấm lòng chúng ta trước hết. Như Kinh Thánh có chép, mọi đường lối của một người đều là trong sạch theo mắt mình, nhưng Chúa cân nhắc tấm lòng. Bởi vì có một mối liên hệ trực tiếp giữa những điều suy nghĩ trong lòng và những biểu hiện ra bên ngoài bằng lời nói. Kinh Thánh khuyên hãy hướng tâm trí mình vào những suy nghĩ tốt đẹp. Có như vậy, mình mới có thể nói ra những lời tốt đẹp được. Thánh Phaolô có viết: sau hết, thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý. Nếu có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy suy nghĩ đến. Ai trong chúng ta cũng đã từng nghe, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, và Kinh Thánh cũng dạy như vậy. Một khi lời nói đã thốt ra, thì chúng ta không thể lấy lại hay bôi xóa được. Do vậy, hãy dành đủ thời giờ để suy nghĩ trước khi nói ra, để có thể đánh giá, điều chỉnh và suy xét ảnh hưởng lời nói của mình đối với tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh ý riêng mình, biết chống lại cám dỗ xác thịt, tính kiêu căng, luôn đặt mình trong sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa và luôn tìm đi theo đường lối của Ngài. Xin cho chúng con biết nhẹ nhàng nhân đức trong từng lời ăn tiếng nói. Nhờ đó, chúng con tìm đến với tha nhân với tấm lòng quảng đại, bác ái và yêu thương.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo Người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biến mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.